đang tiếp tục triển khai về về cái đề tài là vấn đề sinh tử. Đạo Phật giải quyết như thế nào? Xin triển khai tiếp. Ừ, bây giờ thì tôi nói tiếp về vấn đề sinh tử, tức là sống chết ngay trong trong cuộc sống của người đệ tử Phật. Mình phải nhận thức như thế nào và phải làm gì cho tốt? À, như hôm nọ tôi có phân tích một số việc đấy. Ngay là cái chết, cái con người thì sinh già bệnh chết thì ai cũng tới cái ngày chết là phải lấy tốt nhất, vì đó là chân lý. Cho nên cái chuyện là mình phải huấn luyện mình, phải tập cho mình đừng có sợ hãi. Ngoài ra phải ý thức trong cái việc mà cái tang lễ để tiễn đưa cái người quá cố thì mình ảnh hưởng cái Nho giáo nhiều quá đi, cho nên cái nghi thức nó phiền phức nặng nề. Nhưng mà nếu ảnh hưởng Nho giáo mà nho mà Nho gia trơn chính thì là cũng không đến nỗi tệ lắm. Nó còn ảnh hưởng những cái tập tục mà của những cái tư tưởng hết sức là lạc hậu vẫn làm theo. Cái đó không biết là của ai, của dân gian, của mọi chủng tộc trên cõi đời này, rồi người ta thấy, người ta nghe, rồi người ta bắt chước, người ta làm theo. Có những cái hết sức là vô lý. Mà trong cái việc mà làm cái lễ để mình tiễn đưa cái người mà quá cố, người chết đó mà, nó phiền phức và nó không cần thiết. Bây giờ tôi bắt đầu tôi nói nghe cái chỗ tiếp tục quan trọng mà cũng là bắt đầu cái việc mới, là khi mà chết rồi thì cái ý thức mà tánh niệm, như bữa hôm tôi có nói đấy, người này người tại gia cũng như xuất gia không có làm rườm rà. Cái tấn lượng mình thì phức họ tôi nói rồi, không cần thiết làm phiền phức vậy. Rồi làm lễ tán xa, rồi mặc áo lục thù, rồi có người lại còn nhét vàng vô miệng cho cái người chết rồi đó. Rồi phải cắt đi, có cái là cắt đi nút áo. Cái việc đó là cái việc không có tương quan gì tới cái người chết. Mà học đạo Phật thì không có tương quan gì tới cái thành thức của mình ở đời trước cũng như đời hiện tại và đời sau. Cho nên là mình học Phật là mình phải theo cái lại đó Phật dạy đơn giản, không có gì phải sợ sệt ai hết. Không sống nữa là chết, sanh lão bệnh tử là quy luật, là chân lý tất yếu tất nhiên. Cho nên không sống nữa là chết. Mà chết ra thì như là Đức Phật của chúng ta, bổn sư chúng ta là người Ấn Độ mà, chết là cả nước Ấn Độ tới bây giờ vẫn còn thiêu. Nó có mấy cái cách tán, thổ tán, thủy tán, phần tán, quả tán. Mà đạo Phật thì quả tán. Thế thì mình làm thế nào mà cho gọn nhất? Mà như đời nay đó thì Hà Nội có cái lò thiêu điện ban đầu gọi là cái lò Hoàng Vũ, cái tên nghe cũng đẹp, mà để thiêu cho những người nào chịu thiêu. Tôi nghe cái lò Hoàng Vũ ở Hà Nội trước ở miền Nam, lò thiêu ga, thiêu điện vậy đó. Tôi nghe tôi rất là hoan nghênh. Và hiện giờ nghe thành phố mình cũng có mấy cái lò thiêu ga đó ha. thư ga. Và nếu lúc nào đó được thư bằng điện mà hiện đại thì điều đó cao quý hơn. Cho nên vấn đề tử là tán, mà mình dùng quả tán là đời nay rất là hợp. Nó hợp là cái lẽ là trước nhất là nó phù hợp với cái tập quán mà cái nước Ấn Độ nghìn xưa ta đã làm, mà Đức Phật của chúng ta là người Ấn Độ đã từng làm việc đó. Và cái hợp mà đó là không bao giờ lạc hậu đối với thời đại nào, là rất là vệ sinh, gọn ghẽ mà vệ sinh. Và cái tiện lợi của nó là không chấn đất và không bao giờ sợ giải tỏa di dời gì hết đó. Là một lần là xong. Thành ra cái vấn đề là sinh lão bệnh tử mà tới chết là cái việc mà làm cái lễ quả táng là rất là tốt. Tôi mà nếu mà tôi có quy quyền, tôi có thế lực mà đủ cái điều kiện để truyền bá là tôi truyền bá cái đó. Quả táng, thổ táng nên chấm dứt càng hay. Bởi vì nó cần thiết gì hết. Các cái nước văn minh hiện đại nhất trên thế giới thì họ cũng chú trọng cái quả táng. Mà quả táng nó có nhiều cách. Có cách là thì trịnh trọng, có hàng, có rương, có lễ tế đàng hoàng cung kính theo tập tục nghi lễ. Còn có một cách quả táng đơn giản nhất cho những người mà ta không thích trùm ra là quả táng mà không cần có hàng. Tắm rửa sạch sẽ làm lễ theo cái kiểu của tín ngưỡng của mình rồi là để con người vậy làm đàng hoàng trang trọng ha, cũng coi cho gọn ghẽ sạch sẽ vậy rồi đưa vô lò táng mà không cần tốn hàng rương, khỏi nó tốn tiền mà đẹp sạch sẽ giống nhau. Đạo Phật không có quan trọng gì cái việc mà sĩ diện cái kiểu mà phải chôn một cái bộ hàng rương 20 triệu 40 triệu. Rồi còn cái người sao lại gì chung cái bộ hàng rương nó chỉ có 3 triệu 2 triệu rồi sử diện thì nhục nhã không có. Người thật sự học đạo không có cái sử diện đó. Mà gần đây tôi nghe cái di chúc tập thể của các vị có tên tuổi, có địa vị xã hội, có trí thức, có nghề nghiệp, được nhiều người ái mộ, trong đó là các vị cách mạng lão thành tên tuổi, các vị nghệ sĩ tên tuổi và các vị doanh nghiệp tên tuổi. Người ta đứng chung trong một cái bản di chúc tập thể, mà có lẽ là cái bản đó là cái bản mà gợi ý cho nhiều người, rồi sau này có thể là cũng có nhiều người khác làm được việc đó. Rất tốt. Di chúc tập thể là tôi di chúc rằng là cái đám tang của người ta, là ta yêu cầu những người bạn bè thân thích gần xa mà thương tưởng á, là đi tới gọi là tiễn đưa lần chót đó, là không đem cái tặng qua tốn mấy trăm ngàn. Và cũng không cần mua cái phẩm vật cái gì quý giá gì hết. Mà nếu mà cái tình nghĩa thương đó thay vì cái tiền mà để mà đưa đó là đem lại để vô trong một cái thùng công đức để hồi hướng cho chúng sanh, nó theo kiểu đạo Phật mình. Thì những cái người bạn bè thân quyến đó ta bỏ vô cái thùng đó, rồi cái người ban chủ trong gia đình đó ta nhận cái tấm lòng đó, sau đó ta khui thùng đó ta đem ta cúng, ta giúp cho các cơ quan từ thiện xã hội. Cái nghi lễ đó tôi nghe tôi bằng lòng hết sức và tôi quý hết sức. Cụ Dương Quang Đông 102 tuổi gì đó hả? Cái đám tang của cụ là thu được là hơn 100 triệu đem giúp cho những cái người, các cơ quan thực hiện, người nghèo hoặc là cái người đuôi mù hoặc là người tật nguyền vân vân, ta cần cái số tiền đó. Rồi một cụ nào nữa đó cũng hơn 100 triệu. Tôi thấy là được hai đám cụ thể mà tôi đọc đó. Còn các cái việc khác nữa có khi tôi chưa có đọc báo thì tôi chưa được nghe. hai vị đó là hai vị mà có cái tên ở trong cái bản di chúc là tập thể đó. Rồi sau này là có như là nghệ sĩ Lão Thành Phụng Há và các nghệ sĩ trẻ hơn cũng đã đăng ký tên trong đó, và những nhà doanh nghiệp cũng có. Cái đó hay, đứng trên cái quan điểm đạo Phật tôi cho cái đó là hết sức đẹp, nó lợi cho gọi là lợi lạc chúng sinh. Mình chết rồi mà còn làm lợi lạc được cho người sống, cái đó hay. Còn cái chết á, tôi muốn nói là cái của người trong cái giới tăng ni của chúng ta đó mà, nên để ý về cái việc làm đó và soát lại cái việc làm của tăng ni mình. Tăng ni chúng ta từ lâu có những việc làm còn lớn quá, lớn cho tới nỗi nghĩa là làm cho xã hội khó khăn, trật tự an ninh khó khăn, tiền của đổ vô quá nhiều. Thành ra cái này đối với đạo Phật là tôi thấy là không cần thiết, càng đơn giản càng hay. Nếu mà có điều kiện mà người, ai đó ủng hộ tiền thì làm như những cái di chúc tập thể mà tôi vừa nói, cái đó là phù hợp với đạo Phật. Chứ mua một cái hàng quỳnh đàn giáng hương cả 20 triệu, 15 triệu, rồi thậm chí có người mua một cái hàng cho cha mẹ mà lấy là cây giáng hương, quỳnh đàn, rồi còn cẩn sa cừ nữa thì làm cái gì? Nghe cái đó buồn hết sức, không hiểu gì về đạo Phật. Cái kinh mà cái bộ kinh vô cùng, cái bộ kinh mà để chuẩn bị cho bước lên cái nấc thang vô thượng bồ đề là bộ kinh Kim Cang Bát Nhã trong cái hệ Bát Nhã Ba La Mật. Đức Phật dạy rằng nhất thiết hữu di pháp như mộng, quyển, bào, ảnh như lỗ điện, ân tác như thị quán, hàng thánh văn, hàng bồ tát phải thường tư duy quán chiếu, phải nhận thức cho được rằng các pháp hữu vi, các pháp duyên sanh ở trên cõi đời này nó không có thật, nó rất là giả, thậm chí nó không có nữa cơ. Giả là nhìn qua một cái tầng thứ hai thấy nó giả, mà thật sự là cái bước một á, mà có những vị mà ta nhìn bằng tội nhãn, bằng đạo nhãn là nó không có nữa cơ, chứ không phải là nó có. Còn mình thấy nó giả quyển đó là mình nhìn bằng con mắt là của phàm phu, mà dùng tư duy quán chiếu để thấy mới thấy được cái giả của nó. Còn nhìn bằng tội nhãn, phật nhãn thì là các pháp nó không có hẳn cơ. Do vậy mà kinh Kim Cương Bát Nhã Phật dạy rằng là người đệ tử Phật phải quán tất cả các pháp hữu vi, tức là các pháp mà duyên sanh hòa hợp mà có trên cõi đời này như mộng vậy, như những cái vật sắc trong mộng vậy, như cái hình ảnh của ảo thuật vậy, như bọt nước của biển, bọt nước của trời mưa vậy, nó có thật, nó có tồn tại lâu dài, như những cái bóng quán của cái cây, cái bóng hình, cái bóng đó, bóng của người, bóng của cái cây, nó có chứ mà nó không có thật. Như cái ảnh vậy đó, nó như mùa sương vậy đó, nó có đó rồi nó tan biến, nó mất đó, như điện chớp vậy. Đó là lời giải của Phật. Thấy chỉ được cái tính chất thực tốt của nó là một thứ vô, còn nó có là nó có rất là ảo, rất là mộng, rất là quyển, rất là mong manh như bọt nước như mùa sương. Thế mà mình là người tu hành, mình là người đệ tử Phật, mình tu rồi mình bỏ tiền vô cho thiệt nhiều ở trong cái vụ chết, trong những cái ngày chết đó mình làm cái gì? Thế thì mình tu tập ở chỗ nào?
tu mà không nhận thức được chân lý, tu mà không nghe lời Phật dạy cái gì hết, thế thì gọi là tu ở chỗ nào? Cho nên tôi mong rằng là trong cái hàng ngũ tăng ni của chúng ta này, ba cái tháng này gọi là tam vô là học, giới học, định học, tuệ học, phải nghe cho được cái đó. Nghe không được cái đó thì không có tam vô là học gì trọi trên. Không thấy được cái tính chất như mộng, như huyễn, như bào, như ánh, như lộ, như điện của giả pháp thì là học tuệ học ở chỗ nào? Cho nên mỗi lần mà tôi nghe cái đám ma lớn, tôi thấy cái đám ma lớn mà để từ 5 ngày tới 7 ngày mà mua cái bộ hàng hương 40-50 triệu, rồi mua một cái vàng để mà qua sống để đem về mà bông một cái nhà vàng là 40-50 triệu bạc tiền bông á, thuộc đau sao đâu, đau chịu không nổi. Tội nghiệp cho những cái người người ta cần từ tâm từ ngàn đồng bạc mà ta không có, trong khi mình bỏ bao nhiêu chục triệu để làm một cái xe hoa để làm cái, chân lý ở chỗ nào, tu ở đâu? Thật ra thế những cái đó là đau lắm. Hàng bằng quỳnh đàn, bằng giáng hương rồi phải cẩn nữa. Cẩn cho ai ở dưới đất đó? Để cho ai dưới đất mà theo ở dưới đó mà nhìn, có người nào dám theo nằm đó ở dưới đó để nhìn không? Vậy mà việc đó là việc có thiệt. Thành ra mình nên sót lại cái quá trình sống trong cuộc sống cũng như là trong lúc chết, xài xa xí một cách không cần thiết. Đó là tôi nói về cái việc hàng rương tấn liệm đó mình. Áp lực thù là tán xa rồi, nói rồi cũng hở rồi. Việc đó là quyến hoặc mê tín gì đó. Nếu mà áp lực thù mặt mà diêm vương quyến sức sợ, không dám động tới, không đưa, không dám dẫn vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh gì đó, thì cứ Phật tu hành xong rồi là ta cho cái áo đó là chuyện khắp thế giới, cái chuyện gì mà phải thuyết pháp độ sanh, mà Phật phải là căn dặn các hàng đệ tử phải quần dương chánh pháp, tục diệm truyền đăng, tiếp dẫn hậu lai báo Phật ân đức, đinh ninh dặn dò dạy bảo cái điều đó để làm gì? Nếu cần áo lục thù, nếu cần ba cái cát, nếu cần một số đậu để giải vô với một cái chú đại bi thôi, thì ba tạng kinh điển Phật nói để làm gì? Cho nên cái đó rất là sai lầm. Nếu mà người đệ tử Phật thiệt là phải kiên quyết bỏ cho được cái tập tục không có chân lý, mê tín dị đoan, quyến hoặc quan đường, có tính cách lừa đảo những người thiệt thà, ít hiểu biết, không làm cái đó. Rồi còn cái vụ tụng kinh đó, cái từ mà tụng kinh mà để cho mà cái vong hồn vãng sanh, cũng không có phù hợp với cái chân lý của đạo Phật. Chữ vãng sanh, chữ vãng là qua một cái giai đoạn, một cái dịp nào đó, một cái hoàn cảnh nào đó. Thí dụ như cái hoàn cảnh đó nó xấu, nó làm cho mình bực bội, mình đau khổ, đau khổ cùng cực. Có người nói với tôi rằng là có trong vòng 10 năm mà có muốn tự tử tới 4 lần. Đây là tại vì đau khổ. Mà người ta không tự tử là vì người ta nhớ lại một câu kinh nào đó, ta nhớ lại một cái bài pháp nào đó, rồi người ta hóa giải được cái vô minh, cái phiền não của người ta mà ta vượt qua,
cái đau khổ cùng cực đó, đó là một lần vạn sanh. Và ta vượt qua được một lần tự tử đó, đó là một lần vạn sanh khác. Và 10 năm mà 4 lần muốn tự tử mà không tự tử, đó là 4 lần vạn sanh. Còn như trong ngày mà mỗi ngày lẽ ra là thường thường, mà nếu chưa có học Phật, chưa nghe chánh pháp, chưa hành chánh pháp, chưa sống ra chánh pháp, là mỗi ngày đó là trong nhà cãi cọ rầy rà mắng chửi 10 lần. Mà từ khi mà quy y với Phật rồi, học ngũ giới tam quy thập thiện rồi, bây giờ là mỗi ngày chửi bới mắng nhiếc giận dữ với nhau còn có 2 lần. Rồi đi học đạo thêm 1 năm sau thì không còn cái lần mắng nhiếc chửi bới nào nữa hết. Mà trong nhà nghĩa là nhắc nhở, dạy dỗ, khắc phục, chịu đựng, mà không còn mắng nhiếc chửi bới nữa. Đó là cái trạng thái vãng sanh của những người học Phật mà tu tịnh độ, niệm Phật, nó lướt qua được, nó tạo cho mình từ cái đời sống cực khổ là đau đớn đó, ê chề đó, mình bước qua một đời sống an lành hạnh phúc. Từ cái thế giới u mê, cực tham, cực sân, cực si, mà do học chánh pháp, rồi hành theo chánh pháp, rồi sống theo cái nhận thức được đa dục di khổ sanh tử bị lao tùng tham dục khởi. Nếu mà sống trong dục vọng là nó khổ lắm, lên xuống mỏi mệt, sống chết mệt nhọc vô cùng. Từ nó tham dục mà ra, bây giờ thiểu dục vô di thân tâm tự tại, bây giờ bớt không có tham dục nữa, không dục vọng nữa, sống đời sống an lành nhẹ nhàng, thân tâm được tự tại, đó là trạng thái vãng sanh của người đệ tử Phật vãng sanh. Cho nên tôi từ lâu, cái này tôi cũng nói lâu rồi, nhưng mà điều tôi biết rằng là cái số nghe nổi ít, cái số mà thấm nhuần thật sự ít, mà còn cái số không thấm thì có nghe nhưng mà ứng dụng không được, cho nên không thấy cái hiệu quả của vãng sanh. Và cứ chờ chết rồi là nhờ tăng ni bỏ ra tiền nhiều vậy đó, rồi nhờ tụng cho nhiều để vãng sanh. Thì cái đó, với cái thấy của tôi, cái học đạo của tôi là không phải vậy. Mà mình phải làm cho trong cuộc sống mình phải có vãng sanh thật sự. Tức là từ cái đời sống đau khổ mình chuyển sanh qua một cái đời sống, chỉ dẫn là qua, là bước sang qua một cái đời sống, một cái thế giới cực khổ, chuyển sang qua thế giới an vui. Ở trong cái đời sống đang khổ đau cùng cực, chuyển sang qua một đời sống có an lành hạnh phúc. Thành ra cái pháp môn tu tịnh độ gọi là niệm Phật vãng sanh, đó là phải vãng sanh ngay cái lúc là bắt đầu mình biết quy tâm bảo, mình trở thành người Phật tử, mình phải có vãng sanh thường xuyên liên tục. Chứ không phải quy tâm bảo rồi có cái tên rồi cái rồi mua áo lục thù về cái rồi gói để đó chờ ngày chết cái lấy cái áo đó ra cái rồi thì là tụng đại bi tập chú cái rải cái cát vô rồi chết rồi cái hồn của mình nó vãng sanh qua cái ngọc tây phương cực lạc nào đó để ở. Không có. Tôi nói cái này khó nghe lắm, đa số là nghe không được, thậm chí nghe ghét mất luôn. Nhưng mà ghét thì ghét chứ còn cái lời nói thật rồi mình cứ mình nói thật, may ra người nào ta nghe được, ta bỏ đi cái quan đường, cái quyến hoặc, cái mê tín, cái dị đoan, mà ta có lợi là cái trên cuộc sống của người ta, thì dầu 1, 2, 3, 4% tôi cũng gọi là thỏa mãn rồi. Chứ tôi không có đòi tới 80-90% đâu. Đức Phật xưa kia cũng vậy thôi. Năng tri quần sanh, chỉ tánh cùng ức kiếp sinh tử, nhi bất năng quá đạo vô duyên. năng không nhất thiết tốn thành giảng pháp chỉ trí, vì bất năng tức diệt nghiệp. Năng độ vô lượng, vô số, vô biên chúng sanh, vì bất năng độ tận chúng sanh giới. Đức Phật có ba điều làm được, có ba điều làm không được. Không được là những chúng sanh vô duyên, không có duyên với chánh pháp. Họ nghe họ không tiếp thu được, họ không chấp nhận được, họ không hành được, thành ra họ không có nhờ cậy gì hết. Gọi là cái người đối với đạo Phật, đối với chánh pháp là vô duyên, thì Phật cũng không độ được. Điều đó Phật không có gì ưu tư sầu muộn gì hết. Thành ra Phật có ba điều làm được và có ba điều làm không được. Thành ra cái chánh pháp của Phật nói ra cũng như vậy. Cái điều mà tôi vừa nói nó khó lắm á. Nhiều người nghe không có được, nghe không có nổi. Mà tôi cũng nghĩ rằng là cuộc đời của tôi hiện giờ đó, nghĩa là luôn luôn là tôi để ý đó, tôi được vãng sanh nhiều lắm. Là vì những cái mà nó khổ đau cùng cực đó, tôi nhớ tới một bài kinh, tôi nhớ tới bài pháp, tôi nhớ tới một cái bài giảng pháp giải công chúng sanh như quyển. Tôi nói ví dụ vậy, là cái mà mình ưu tư, mình sầu muộn, mình thấy nó thất thoát, nó mất mát, nó tổn thương gì đó ha, rồi mình nhớ tới cái câu nhất thiết hữu duy pháp như mật nguyện bào ảnh như lộ diệt như điện. Thực tướng của nhà pháp là vô tướng. Nhớ cái câu vậy cái là mình nó nguôi ngoai, nó nhẹ. Ban đầu mình còn thấy nó nặng nề, rồi nó nhẹ từ từ, rồi mình làm nhiều lần, mình tư duy, mình quán chiếu nó lâu rồi đó, ở nó vừa chạm tới cái môi trường, cái hoàn cảnh, cái sự việc đó đó, là mình đã nhớ sẵn rồi. Cho nên mỗi ngày mình tu tập, và mỗi ngày lâu lâu nó quen, nó nhẹ ra. Rồi ban đầu thì phải khó. Cho nên một ngày là mình 10 lần đọa địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Sau đó là một ngày mình còn đọa địa ngục ngạ quỷ súc sanh chừng 5 lần 6 lần. Rồi mình biết đó là cảnh địa ngục ngạ quỷ súc sanh nó cực khổ lắm. Tư duy quán chiếu nữa, thường xuyên liên tục, cho tới khi mà cái trí tuệ nó mạnh hơn mà cái phiền não nó yếu hơn rồi, thì là một ngày đọa địa ngục ngạ quỷ súc sanh có 2 lần. Mình tu tập thêm nữa nó còn đọa địa ngục ngạ quỷ súc sanh, mỗi ngày đọa có 1 lần thôi. Và nếu mà mình đi sâu hơn nữa, thấp đến hơn nữa là không còn đọa địa ngục ngạ quỷ súc sanh nữa. Địa ngục là gì? Là cực sân, súc không nổi gì sân, vì giận, vì tức. Súc sanh là ngạ quỷ là gì? Là vì cái tâm tham vọng ghê gớm. Tôi mới nghe một người cũng là Phật tử, cũng là chị em nhau, người ta nói cái cách chị em ruột đó, mà người ta nói cái chuyện mà của người chị nói chuyện người em mà làm giàu, mà làm giàu nhanh lắm, làm giàu có cả hàng 100 tỷ, hàng tỷ đô la, nhưng mà nó cực ơi là cực. Mua bán nhà, mua bán đất, rồi cạnh tranh, rồi kiện tụng, nghĩa là cực vô cùng. Thành ra tôi nghe cái đó là vô trong cái đầu tôi. Thành thật mà nói, những cái người giàu như vậy mà đem lại mà cái bằng cạnh tranh nè, kiện tụng nè, và triệt hạ nè, rồi hơn thua nè, mà làm giàu như vậy mà đem cho đô la tôi đó, không bao giờ cần đâu. Tôi nghe tôi tội nghiệp, tôi thương lắm. Người ta khổ kiểu vậy mà người ta đem đô la ta cho mình, tôi không thèm đâu. Tôi ăn không nổi. Nghe tội nghiệp lắm. Nhưng mà cái đó có chuyện mình không làm gì mình cứu được. Mà tham lam quá như vậy là nó làm tôi gọi đó là cái đời sống ngạ quỷ đó. Ngạ quỷ là gì? Là cái con quỷ mà cái bụng như cái dâm trống sắp, mà cái thực cái quản để ăn uống á, nó nhỏ như cái lỗ trong kim. Trong kinh ta tả cái con ngạ quỷ là vậy đó. Để nói lên cái gì? để nói lên rằng là cái tham vọng thèm thuồng thì vô quá lớn, còn cái yêu cầu thì là nó không bao giờ nó thỏa mãn so với cái yêu cầu. Giống như cái lỗ thực khí quản mà cái cần cổ để ăn nước mà nó nhỏ như lỗ trung kim, mà chừng nào cái nước đó mà đủ cung cấp cho cái dâm trống sống 4 năm khối nước, cho 4 năm khối đồ ăn. Cho nên ta tả cái con ngạ quỷ là cái đó. Mà cái con ngạ quỷ tức là cái tâm tham của mình ghê gớm đó, cho nên mình khổ trong cái tham vọng. Vì vậy cho nên những người mà gọi là đệ tử tăng ni, là đệ tử ruột của Phật ha, đệ tử trưởng nam trưởng nữ, còn Phật tử tại gia cũng vậy. Tôi nhân danh một huynh trưởng trưởng nam của Phật ha, thì những người nào mà thuộc về học Phật mà gọi là thân thiện với tôi là tôi không có biết làm già cái kiểu già kiểu vậy để đem cúng cho tôi đâu. Mà sự thật chính vậy cho nên không có, cuộc đời tôi không có người giàu mà gần gũi tôi bao giờ, chưa có, chịu không nổi. Bởi vì giàu tôi hỏi chứ lý do sao giàu, mà nói cái kiểu là ăn như vậy mà giàu rồi về coi như tôi không có tiếp đón gì hết. Mà cái người giàu như vậy mà không tiếp đón người ta niềm nở thì người ta đâu có tới mình, người ta đâu có ủng hộ, người ta đâu có cúng mềm cho mình chi. Tại vì tôi thấy rằng nếu mà tôi ăn tôi hưởng cái đó là tôi không đổ nổi người ta, cứu nổi người ta thì tôi ăn của người ta sao cho được. Cho nên là với con mắt của tôi, với cái lỗ tai của tôi nghe cái cách làm giàu là tôi biết là đời sống ngã quỷ, là tôi sợ tội nghiệp lắm. Cho nên những người đệ tử Phật mình phải hạn chế trong cái việc mà làm ăn sinh sống của mình, mà phải biết thiếu dục vô nhi thì mới có thân tâm tự tại, chứ còn đa dục di khổ sanh tử bì lao, cái dục vọng mà không bao giờ thỏa mãn thì nó là sống trong cái đời sống cực nhọc của ngạ quỷ đó. Sự thật là ngạ quỷ không có cái con ngạ quỷ đâu, không có cái thằng ngạ quỷ, mà ngạ quỷ trong kinh nói đó là để nói lên là cái con người mà tham vọng, cái mong cầu quá nhiều mà cái cung cấp rất là ít, thậm chí không phải là gọi là cung cấp ít, mà tại vì cái tham cầu nó quá nhiều, thành ra ta đưa ra cái tỷ lệ là cái bụng giống như cái dâm trống sắp, mà cái cổ thực cái quản như lỗ trong kim, là để ta đưa ra một cái tỷ lệ cung và cầu, cầu quá nhiều mà cung ra thì là lúc nào cũng ít. Cho nên cái người mà tham hàng chục tỷ đô la, hàng trăm tỷ đô la thì kia đó, thì mấy người đó mà vô cái tiền vô với họ mà ngày 5-3 triệu thì họ thấy quá ít, nhầm nhầm. Thành ra là cái việc cuộc sống của mình là phải để ý mình tu tập sao cho nó vãng sanh, phải có vãng sanh trong cuộc sống. Từ cái thế giới đau khổ, thế giới đau khổ là cái thế giới mà mình đang sống ấy, chứ không phải là cái cách nào đâu có biên. Nói hẹp lại là gọi là cái hoàn cảnh, cái môi trường của gia đình mình, mà nó có những cái điều bất bình, bất mãn, đau khổ, phiền muộn vô tư, mình phải chuyển qua nó để cho nó trở thành một cái cuộc sống có an lành, có hạnh phúc, nhẹ nhàng, thanh thoát, đầm ấm. Đó là có vãng sanh rồi đó, mà phải vãng sanh như vậy sau khi chết cho mình mới có vãng sanh thật sự vào ở nơi cái cõi niết bàn. Chứ còn sống mà đau khổ suốt mà đòi để chết rồi mới nhờ chư tăng chư ni mà tụng để mà đem cái hồn vãng sanh thì làm sao mà vãng cho được, vãng đi ngã nào cũng có, không có tụng được, tụng không có giúp cho mình giảng sanh được. Người nó không có lỗi gì, không chịu lỗi, không tập lỗi, không biết lỗi gì hết, mà nhờ người ta đưa mình qua sông,
làm sao người ta đưa được? Mà nhất là cái lúc qua sông nó có một mình à. Rồi còn dù cho cả ngàn người ta thương, người ta muốn đưa mình qua sông mà bằng cái họ đứng bên bờ bên đây, họ nói ồ qua đi, qua đi, anh qua đi, chị qua đi, chú qua đi, tôi mong rằng là anh qua đi. Có qua được không? Có lội được không? Không hề qua được sông đâu. Bao nhiêu ngàn người cũng muốn mình qua sông mà mình không hề biết lỗi và cũng không tập lỗi hồi nào mà đòi qua sông. Chứ phải chi mà một ngàn người đó họ muốn mình qua sông mà họ tập lỗi để rồi họ kết bè lại, họ cho mình ngồi trên lưng họ rồi chở mình đi á, thì mình nhờ như vậy là nhờ được đấy. Có thể nhờ được vì những người lộ giỏi không, mà nó họ kết họ đâu bè lại thành ra rồi họ nhờ họ để cho mình ngồi trên lưng. Nhưng mà thực tế trong cuộc sống, người sống với kẻ chết thì nó có vậy. Bao nhiêu ngàn tăng ni đi nữa, họ có muốn mình bay qua cực lạc nào đó, mình đi có một mình nè, cái muốn họ là sao muốn? Họ đâu có phải đặt cái bè để lôi kéo giống như là họ độ mình qua sông vậy đâu. Chừng đó mình đi có một mình này. Cho nên cái điểm đó hết sức là sai lầm trong đạo Phật. Vậy mà người đạo Phật của chúng ta bị cái đó. Mà cái đó thật sự là Phật Thích Ca cũng không có dạy cái đó, không dạy làm cái kiểu đó, giúp người kiểu đó để giảng sinh cực lạc gì hết. Nhưng mà mình làm cái đó. Chỗ này vấn đề sinh tử đạo Phật giải quyết như thế nào? Phải nhận thức cho tinh thần. Cho nên phải tập giảng sanh trong mỗi ngày. Phải thấy mình sống chết trong mỗi ngày. Bởi vì sinh tử á, cái chữ mà sinh tử trong đạo Phật nó có những cái thứ sinh tử. Mình chết đi rồi nó thọ sanh trong kiếp khác, gọi là phần đoạn sinh tử. Cái đó là duy hữu nghiệp tùy thân, cái nghiệp thiện nghiệp ác là lúc đó là cái sinh tử của mình đem theo, cái của mình làm thôi chứ không ai cho mình được hết rồi. Không ai giúp được. Còn cái sống ta gọi là bất tư nghị biến dịch sinh tử. Cái bất tư nghị biến dịch sinh tử như tôi nói này đó, thay vì mình còn quá nhiều đam mê về tiền tài, về sắc dục, về danh vọng, về địa vị, về lợi lạc, về nhục dục. Do vậy mà cái trí tuệ mình không có, nó u mê trong cái gia đình của mình đó. Nó đau khổ mỗi ngày 10 lần, 12 tiếng là 12 lần, lần mỗi tiếng hồ là có một sự đau khổ. Rồi mình học tất pháp hành tất pháp sống theo tất pháp thì mình cải tạo lần lần, nó còn lại là 6 lần đau khổ. Tức là mình vượt qua được 6 lần sinh tử. Mình sinh tử đây là cái bằng biến dịch. Biến dịch tức là mình tiến qua những cái nỗi đau khổ, những cái phiền muộn, cái ưu tư đó. Cho tới nếu mà mình biết tu tốt, mình có chánh niệm tốt là cái việc nội của tôi đã không còn, trong ngày không còn đau khổ nữa. Bất tư nghị biến dịch sinh tử. Giảng sanh đó cũng gọi là giảng sanh bất tư nghị biến dịch giảng sanh. Cải tạo, chuyển hóa, sống một đời sống không còn đau khổ nữa, đó là giảng sanh rồi đó. Thành ra mỗi ngày phải giảng sanh. Thì tới chừng cái chết của mình chết đó, duy hữu nghiệp tùy thân, do cái nghiệp lành đó mà mình á thọ sanh trong một cái đời khác, từ đó mà nhân nó lên, bồi dưỡng nó lên cho tới ngày thành vô thượng bồ đề. À, vì vậy mà không có ý lại là người ngoài, không có ý lại là tha nhân. À, đó là cái cách về tự mình phải tu, tự mình phải chuyển hóa, cách thành sự sinh tử, bất tư nghị,
mình chuyển hóa để cho mình vãng sanh khỏi cảnh địa ngục ngạ quỷ súc sanh trong mỗi ngày. Rồi còn một cái điểm này là còn sâu hơn nữa, thật là sâu thẳm đó. Là mình quan niệm rằng là mình quan niệm thông thường là ai cũng nhờ cái sự cầu nguyện để vãng sanh đi qua một cái nước cực lạc ở phía mặt trời lạnh chứ không còn. Pháp giới không có mặt trời lạnh, pháp giới nhất chân thì không có mặt trời lạnh, không có mặt trời mọc. Mặt trời lặn, mặt trời mọc là dựa trên một cái quả địa cầu này. Dựa vào nó quay 12 tiếng đồng hồ một phía, một phần nữa nó nối như cái phía mặt trời, của cái tâm là mặt nhật. Rồi nó quay 12 tiếng nữa thì cái phía mà bên mặt nhật đó nó xoay qua cái phía khuất mặt nhật thì người ta gọi là tối. Thế thì là cái phía mặt trời lặn mà gọi là Tây Phương nó ở chỗ nào? Gọi là có Đông Phương, Tây Phương, Nam Phương, Bắc Phương là ta dựa trên cái hiện tượng vật chất của cái quả địa cầu. Chứ cái từ Tây Phương theo kinh điển không có, không có dùng Đông Tây Nam Bắc, cũng không có dùng trên từ ngày đêm. Cái này sâu lắm rồi nha, cái này nó ăn tới kinh Đại Bát Niết Bàn, nó ăn tới kinh Quan Nghiêm và nó ăn tới các kinh điển đại thừa. Mà tôi thì bây giờ là nói những cái lặt vặt, cái bìa chéo râu ria nữa thì tôi nói không có được à. Thế nên giờ tôi hướng dẫn đi sâu vậy đó, mà nghe được là nghe, nghe không được thì bỏ, không sao hết. Pháp giới á, câu mà ta niệm Phật, ta lại Phật ha, chí tâm định lễ Nam Mô tận hư không biến pháp giới, tận hư không biến pháp giới, quá hiện vị lai thập phương thường trú tam bảo. Câu đó học mệt lắm mà không có đơn giản đâu. Cái câu đó câu ở trong nhà chùa có lại đánh lễ chứ tâm là đến Nam Mô tận hư không. Tận hư không là nói về mặt không gian. Tận hư không biết pháp giới là nói về mặt không gian. Quá hiện vị lai là nói về mặt thời gian. Thập phương thường trú, thập phương là cũng nói về mặt không gian. Quá hiện vị lai là về mặt thời gian, mà thập phương là nói về không gian. Thường trú tam bảo, tức là cái câu đó mà cái ghi lễ, thuộc về ghi lễ mà các vị tiền bối người ta đúc kết qua các kinh điển. Thì ta có thể lại một lại, lễ một lễ, mà nó khắp cả thập phương, tức là về mặt không gian, mà thập phương là đông tây nam bắc, đông nam tây nam, đông bắc tây bắc, và phương trên phương dưới. Nó gọn lại thập phương là tứ phương, tứ duy, tứ phương và thượng hạ, tức là bốn hướng chánh, bốn hướng phụ và phương trên phương dưới gọi là thập phương. Thì khi mà nói cái chữ thập phương, nó tức là nói toàn thể về mặt không gian, không còn cái chỗ nào bìa chéo nào ngoài được hết. Và quá hiện vị lai tức là quá khứ, thời gian quá khứ, thời gian hiện tại, thời gian tương lai, tức là ba đời, mười phương và ba đời. Trong kinh Phật thường thường là ta có cái từ gọi là thập phương tam thế, thất Như Lai, cái bài hô chuông, cái bài kể chuông. Thập phương tam thế, thất Như Lai. Mười phương và ba đời với bảy đức Như Lai. Thế thì tại sao mà ta lại một lại lễ một lễ mà nó gồm cả thập phương và tam thế được? Làm sao được cái việc đó? Mà muốn được cái việc đó là được đấy, nhưng mà phải học kỹ à.